ở trong cái việc mà tạo dựng của Thiên Chúa đó, thì chúng ta thấy là thường thường là từ cái vật mà nó chưa có hoàn hảo cho đến cái sự vật mà nó hoàn hảo. Cho nên Thánh Thomas đó là ngài dùng cái lý chứ đó là cái cấp độ mà hoàn hảo đó là nó cứ tăng từ từ lên cho tới Thiên Chúa. Nên mình biết là cái con người của mình đó là kể là cái con người bất toàn, mình không có mà hiểu biết tất cả mọi sự giống như thiên thần hay là giống như Chúa, mà mình cần đó là phải cố gắng học hỏi nhiều thì mình mới có thể mình làm được cái điều đấy. Nhưng cái đó nó cũng là trong cái mà tạo dựng của Thiên Chúa, chúng ta phải hiểu cái điều đó. Còn nó có một cái loại mà trật tự khác đó, mà nó ở giữa những cái mà cơ quan về cảm giác, là chúng ta thấy là thường thường là cái nhìn đó là nó sẽ đầu tiên đó, là những cái mà trong tất cả các cái đó, mà cái nhìn là chúng ta có thể nhìn xa nhất. Còn nghe đó là chúng ta phải biết là nó sẽ giới hạn, nó trong một cái cấp bậc cái khoảng cách thì gần ở đó thôi. Và cái người nó cũng vậy, thì đó chúng ta thấy đó là nó đi như thế vậy. Và nó thông thường đó, là cho những cái gì cao hơn và những cái mà nó thấp hơn. Câu hỏi thứ năm hỏi đó là có phải là tất cả những cái quan năng của linh hồn đó, là nó đều có ở trong linh hồn như là cái mà chủ thể của nó không? Thì chúng ta nói cái chủ thể đó có nghĩa là cái người mà làm đó. Thì Thánh Thomas nói chúng ta cần phải phân biệt là bởi vì có những cái quan năng đó, nó không có mà trực tiếp thuộc về linh hồn, nhưng mà nó sẽ đó là vừa và qua về thân xác và về linh hồn. Ngài trả lời rằng đó là cái chủ thể của những cái quan năng hoạt động, nó là cái mà nó có thể mà điều khiển nên làm việc. Là bởi vì trong mỗi một cái mà phụ đó là nó đến từ cái đối tượng chính yếu của nó. Và chúng ta thấy là nó cũng giống như thế vậy, là cái mà nó có thể mà nó làm việc và cái mà nó là một cái mà nó có thể làm việc, một cái là nó đang làm việc. Bởi thế cho nên đó là cái chủ thể của quan năng thì cần thiết nó phải là cái chủ thể của cái hoạt động. Như là chúng ta thấy ông Aristotle ông mới nói trong bắt đầu cái cuốn sách The Song Nova và Virginia, thì nó rõ ràng rằng đó là như chúng ta đã nói ở trên câu 75 và 76 là có một vài cái công việc của linh hồn mà nó được thành lập hay là nó được làm đó mà không cần những cái cơ quan mà về thể xác chẳng hạn, như là sự hiểu biết hay là mong ước. Và hiểu biết và mong ước nó cần và phải đi qua thân xác đó. Bởi thế cho nên đó là những cái quan năng của những cái công việc này ấy, thì nó ở trong linh hồn như là cái đối tượng của nó, như là cái chủ thể của nó. Nghĩa là linh hồn nó hoàn toàn nó điều khiển cái điều đó. Và suy nghĩ hay là mong ước là hoàn toàn là linh hồn. Nhưng mà có một số cái công việc của linh hồn mà nó được làm đó, qua cái mà sử dụng những cơ quan về thể xác, chẳng hạn như là nó dùng thị giác bởi cái con mắt, hay là dùng thính giác bởi cái tai. Và vì thế cho nên đó là với tất cả những cái hoạt động khác của cái mà cái phần mà thuộc về dinh dưỡng hay là về cảm giác, bởi thế cho nên những cái quan năng mà nó là cái nguyên lý của những cái công việc này thì nó có cái chủ thể của nó ở trong cái mà phức hợp và không phải là chỉ trong cái linh hồn mà thôi. Nghĩa là nó dùng cả cái thân xác và nó dùng cả cái linh hồn. Chứ chứ không phải là nó là chỉ có thuộc về dùng linh hồn thôi. Cho nên chúng ta mới thấy là về sau này ông Thánh Thông Báo mới nói là một khi mà cái linh hồn nó ra khỏi xác thì chỉ có những cái quan năng nào mà có nó là chủ thể đó, thì sẽ đi theo nó. Còn cái quan năng nào mà nó phải tùy thuộc vào cái thân xác thì nó sẽ ở lại. Cho nên là cái mà độ dục với là cái tham dục đó, một khi linh hồn ra khỏi xác thì nó sẽ ở lại với cái thân xác. Tại vì nó có cả cái thân xác là cái chủ thể của nó. Chúng ta hiểu điều đó phải không? Cho nên nó là không phải tất cả các quan năng đều có linh hồn như là chủ thể của nó cả. Những cái quan năng của linh hồn đó là nó đến từ hay nó đi từ cái yếu tính của nó có phải không? Thì Thánh Thông Ba trả lời đó là đúng. Ngài trả lời là nó là cái chính yếu và cái mà phụ thuộc vào mô thể đó, thì một phần nó đồng ý và một phần nó khác nhau. Cái mà nó đồng ý, chúng ta phân biệt được hai cái đó là vào cái mô thể mà chính và cái mô thể phụ. Cái mô thể chính đó là khi mà tách rời ra đó là nó vẫn sống vậy. Và cái mô thể phụ khi mà tách rời ra đó là nó sẽ mất. Cho nên cái mà nó mà thỏa thuận với nhau đó là trong cái điều này là mỗi cái nó là một cái hành động, và bởi mỗi cái của chúng đó, thì một cái gì nó đi đằng sau cái mà nó cái cách mà nó cụ thể hay là nó thực sự nó khác nhau đó là theo hai cái mà phương diện. Thứ nhất là bởi vì cái mà bản thể chính ấy, cái mô thể chính ấy, là nó làm cho một cái sự vật mà nó hiện hữu tuyệt đối, và cái chủ thể của nó đó là cái gì đó mà nó hoàn toàn, nó là cái mà là tiềm năng, nó là cho cái mà nó gọi là cái mô thể chính ấy. Còn cái mà mô thể phụ đó thì nó không có làm cho một cái sự vật mà nó hiện hữu đó là tuyệt đối, nhưng mà chỉ có là như thế, hay là trong một cái số những cái điều kiện cụ thể. Bởi vì chúng ta thấy cái chủ thể của nó đó, thì phải là một cái mà hữu thể mà thực sự. Bởi thế cho nên chúng ta thấy rõ ràng đó là cái sự hiện thực hóa thì được quan sát ở trong cái mô thể chính là trước khi mà cái hữu thể của nó là được quan sát ở trong cái chủ thể. Và vì cái mà nó đầu tiên ở trong cái giống thì nó là nguyên nhân ở trong cái giống. Cho nên cái mà mô thể mà chính là nó gây ra cái sự hiện hữu ở trong cái chủ thể của nó. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó là cái linh hồn là nó luôn luôn nó hiện hữu. Và về cái phương diện khác là cái sự hiện thực hóa là nó được quan sát ở trong cái chủ thể của cái mà mô thể phụ trước khi mà cái hữu thể của nó được quan sát ở trong cái mô thể phụ. Bởi thế cho nên đó là cái hiện thực hóa của cái mô thể phụ đó thì nó được gây ra bởi cái mà thực sự của cái chủ thể. Vì thế cái chủ thể là bởi vì nó ở trong cái tiềm năng và nó là tiếp nhận của những cái mà mô thể phụ, là bởi vì nó ở như là nó ở trong cái mà hành động đó, thì nó sẽ sản xuất ra nó. Cho nên chúng ta thấy đó là cái mà ông muốn nói như vậy là cái linh hồn của chúng ta đó là nó luôn luôn nó hiện hữu. Cho nên nó làm cho tất cả những cái khác đó, là nó đi từ cái tiềm năng và nó trở thành cái mà thực sự. Còn đối với mà cái vô thể mà nó không có chính ấy, thì nó không có làm cho nó hiện hữu được, mà nó phải lấy cái sự hiện hữu từ cái khác. À, như là cái nhà này ấy, là nó lấy được cái mà mô hình ấy, là từ những cái mà chất liệu khác. Chứ còn từ cái linh hồn của mình đó là nó hiện hữu ngay từ cái bước đầu, và nó làm cho tất cả những cái ở trong cái tiềm năng đó mà nó là cái hiện hữu. Thế cho nên đó là cái tất cả những cái quan năng của mình đó là nó chảy từ cái hữu tính, đó là cái linh hồn. Cái thứ hai đó là chúng ta thấy đó là những cái mà vô thể và bản thể với lại cái mà phụ thể đó, cái chính và cái phụ đó là nó khác nhau làm sao? Là bởi vì chúng ta thấy rằng cái mà nó ít đó là trí yếu hiện hữu cho cái lợi ích của những cái mà nó nhiều cái mà trí yếu hơn, cho nên cái chất thể đó, bởi thế cho nên đó là nó hiện hữu là bởi vì cái mà mô thể chính, trong khi mà ngược lại cái mà mô thể mà phụ đó, nó là hiện hữu đó là bởi vì cái hoàn thành của cái chủ thể. Ở đây chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta nói ở trong cái câu hỏi thứ năm đó, là hoặc là cái chủ thể của những cái quan năng linh hồn đó là cái linh hồn tự nó, một mình nó. Nhưng mà nó cũng có thể là chủ thể của một cái mà phụ thuộc. Là bởi vì nó có những cái ở trong cái tiềm năng, như là chúng ta đã nói ở trên. Cho nên đó là những cái mà phức thể thì nó thực sự bởi linh hồn. Trong khi nó rõ ràng là tất cả những cái quan năng của linh hồn, hoặc nó là cái chủ thể của nó là trong linh hồn một mình thôi, hay là trong cái sự mà phối hợp giữa xác với hồn, thì nó đều đến từ cái chính yếu của linh hồn như là cái nguyên lý chính yếu của nó. Bởi vì nó được nói đó là những cái gì mà nó tình cờ ra thì nó được gây ra bởi cái chủ thể mà như là nó đã hiện thực hóa, và nó nhận được ở trong nó theo như là cái tiềm năng. Câu thứ bảy hỏi đó là có phải là một cái quan năng của linh hồn là nó đến từ những cái quan năng khác không? Thì Thánh Hồng Ma trả lời đó là đúng. Ngài trả lời rằng trong những cái sự vật mà nó tiến hành từ một theo như là cái trật tự tự nhiên, như là cái đầu tiên là cái nguyên nhân của tất cả, để mà những cái gì mà càng gần với lại cái đầu tiên thì trong một cái cách thức đó là nguyên nhân của những cái mà nó ở xa hơn, đó là cái nguyên lý. Cái nào mà nó càng gần thì nó là càng gần với lại cái trật tự, thì nó là cái nguyên nhân của những cái mà ở xa hơn. Thường thường chúng ta thấy đó là cái nguyên lý đó là nó áp dụng ở trong cái tự nhiên rất là nhiều. Và như là chúng ta đã nói ở trong cái article thứ tư đó, là giữa những quan năng của linh hồn đó, thì nó có một vài cái loại trật tự. À, thì chúng ta thấy nói đó là nó đi từ cái mà thấp hơn để nó lên tới cái cao hơn. Và khi nào mà cái nào mà nó cao hơn, nó hoàn hảo hơn, thì nó bao gồm tất cả những cái nó nằm ở dưới. Bởi thế cho nên đó là một cái quan năng của linh hồn là nó đến từ cái chính yếu của linh hồn qua cái trung gian của cái khác. Nhưng mà vì cái yếu tính của linh hồn ấy, thì được so sánh với các quan năng, cả như là nó là cái mà nguyên lý hoạt động và sau cùng, và như là cái nguyên lý mà tiếp nhận hoặc là nó tách rời ra bởi chính nó, hay là nó cùng nhau với lại cái thân xác. Và vì cái tác nhân và cái mà đích điểm thì nó càng hoàn hảo hơn, trong khi mà những cái nguyên lý mà tiếp nhận như thế thì nó ít hoàn hảo hơn. Cho nên nó theo sau đó là những cái quan năng nào của linh hồn mà nó đi trước, nó đến trước những cái khác trong cái trật tự của cái hoàn hảo và tự nhiên, thì đó là nguyên lý của những cái khác theo như là cái cách thức của cái mà đích điểm và những cái nguyên lý mà hoạt động. Chúng ta nhìn vào ở trong cái hình đó, chúng ta sẽ thấy là cái mà ông Đức Linh nói. Chúng tôi sẽ gửi cái hình cho anh, cái hình chúng tôi không có đăng ở trên trong cái học kinh thánh, cho nên chúng tôi phải gửi cho anh. Thì khi mà chúng ta nhìn á, thì nếu mà chúng ta nhìn về cái mà theo cái trật tự của hoàn hảo đó, thì cái mà cái cây cỏ là nó ít hoàn hảo nhất, phải không? Đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà nhìn cái trật tự mà điều khiển đó, thì chúng ta thấy đó là những cái gì mà nó càng hoàn hảo đó, hơn nó thì nó càng điều khiển những cái nó ít hoàn hảo hơn. Đó là theo cái cách thức mà Thiên Chúa tạo chứ. Xin lỗi, cứ mỗi lần mà đổi cái này cái kia đó là quên, không có mở để cho chúng ta theo dõi nữa, nên nó dễ hơn. Bởi vì chúng ta nhìn là những cái mà về giác quan đó, là nó cho cái lợi ích của cái trí tuệ, chứ nó không có đi ngược lại. Và những cái giác quan đó, nó là những cái mà tham dự bất toàn vào trong cái trí tuệ. Bởi thế cho nên theo như là cái nguồn gốc tự nhiên đó, là nó đến từ cái trí tuệ như là cái mà bất toàn, từ cái mà hoàn hảo. Nhưng mà nếu mà chúng ta coi về phía cái nguyên lý mà nhận vào đó, thì cái mà quan năng mà hoàn hảo hơn thì nó là những cái nguyên lý mà với cái liên quan tới những cái khác. Vì thế đối với linh hồn như là nó có cái giác hồn, thì nó được coi như nó là cái chủ thể và như là cái gì đó mà chất liệu mà nó liên quan với lại cái trí tuệ. Và trong cái mà phương diện này đó, thì càng những cái quan năng mà hoàn hảo đó, thì nó đến trước những cái khác theo như cái trật tự tạo thành, là bởi vì cái giác, cái con vật đó, thì được tạo thành trước khi mà con người. Chúng ta hiểu gì không? Tôi nói đi nói lại nhưng mà tôi muốn chắc là cho tất cả mọi người chúng ta hiểu đó. Là nếu mà chúng ta nói về đó là cái mà trật tự mà tạo thành hoàn hảo đó, thì con người nó nằm ở trên. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cái trật tự mà tạo thành, cái mà gây ra đó, thì phải có cái dinh dưỡng trước, rồi mới tới cái giác hồn, rồi mới tới cái mà linh hồn. Giống như là người ta nói là có thật với vực định đạo, nghĩa là phải có những cái mà nó nằm ở dưới mà nó thỏa mãn đã, rồi mới có thể mà làm những cái ở trên được. Và nếu mà bây giờ mà cái thân xác mà nó đói, nó chóng mặt, thì chúng ta muốn suy nghĩ nó không có gì. Cho nên là nó phải ổn định tất cả những cái ở dưới trước, rồi nó mới lên cái mà trật tự ở trên. Chúng ta hiểu cái điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét về cái mà hoàn hảo đó, thì cái gì nó càng hoàn hảo hơn đó, nó càng ở trên những cái mà nó ít, nó bất toàn ở dưới.
Còn có một cái thắc mắc là cái phụng thể, cái accidental karma, đó là cái gì đó?
Tôi mới phân biệt đó, cho nên các anh nếu mà không theo dõi là chúng ta sẽ không có, chúng ta sẽ lầm lẫn rất nhiều. cái mà chúng ta gọi đó là cái substantial form đó, là khi mà chúng ta tách rời nó ra thì nó vẫn có thể nó hiện hữu một mình đó, nó là nó subsistent, nghĩa là tự nó có thể nó hiện hữu được. Nhưng mà còn cái mà nó mà phụ thể, cái mà mô thể phụ đó, là khi mà chúng ta tách rời cái chất thể với cái mô thể ra là nó mất. Cái căn nhà này nó là mô thể, phải không? Nó là mô thể của tất cả những cái vật liệu. Thế nên bây giờ chúng ta tách cái căn nhà này đi, nó chỉ còn là đống gạch vụn, nó không còn cái gì trẻ trách. Đó, cho nên đó là cái mà substantial nó khác với lại cái accident ở cái chỗ nào, có nghĩa là cái substantial khi mà tách rời ra nó vẫn có thể nó hiện hữu và nó điều khiển tất cả những cái khác.
Nhưng mà cái accidental form của con người nó là cái gì đó?
Cái accidental form đó là những cái mà nó không phải là cái chi tiêu, mà nếu mà bây giờ mình lấy nó ra đó, thì cái trong cái cơ thể của mình nó vẫn hoạt động kìa. Thì giờ hiểu. Tại vì chúng ta thấy là có nhiều nhiều những cái chẳng hạn như là cái linh hồn của mình á, bây giờ mình nói như vậy thì chẳng hạn như là một cái con người mà họ mất những cái mà về cái cảm giác, và ông già giờ họ mất cái mắt, mất cái tai viết hay là gì, nó vẫn có thể họ vào và sinh hoạt những cái khác được, nó không mất
thì cái cảm giác, cái cảm nhận đó, cái feeling đó là cái phụ thể, là cái accidental số phận. Bây giờ
câu thứ 8 hỏi đó là có phải là tất cả các quan năng đó là sẽ còn ở lại trong linh hồn khi mà nó phân biệt ra khỏi thân xác không? Thì chúng ta học cái này trước thì chúng ta biết rồi là không. Là bởi vì như chúng ta nhìn vào trong đây và chúng ta sẽ đi qua đó, là nó có bốn cái quan năng chính của trong linh hồn, là của cái linh hồn, là trí tuệ, rồi tới cái mà ước ao đó, thì nó có hai loại ước ao. Một cái loại đó là chúng ta gọi đó là cái ước ao về trí tuệ, là chúng ta mong những cái điều gì mà sự thật hay là những cái điều tốt. Còn cái ước mong mà về cảm giác đó, thì nó chia ra làm hai, mà chúng ta gọi đó là irascible và cái concupiscence, là cái nội dục và cái tham dục. Thì chúng ta thấy đó là hai cái intellect và appetite đó, là như lúc nãy chúng ta nói đó, là nó có cái chủ thể chính yếu đó, là linh hồn. Còn cái mà tham dục với cái nội dục đó, thì cái chủ thể của nó là cái mà phối hợp giữa cái linh hồn và những cái mà gọi là cái gì, cái sen, cái cảm giác đó. Thì chỉ có cái nào mà nó có cái chủ thể là của linh hồn đó, thì nó sẽ đi theo linh hồn. Còn hai cái kia đó là nó có cái chủ thể mà phối hợp giữa cái linh hồn và cái thân xác đó, thì nó sẽ ở lại cái thân xác đó. Cho nên đó là cái mà tham dục, cái nội dục, cái ăn uống với cái tình, làm tình với lại tất cả những cái, là nó sẽ ở lại thân xác. Đầy hiểu cái điều đó. Nên mặc dù là có nhiều người nói cái kiểu như mà khác nhau, nhưng mà theo như Thánh Thông Ba đó là chỉ có những cái quan năng nào nó thuộc về linh hồn và nó có linh hồn, chỉ có linh hồn thôi là cái nguyên lý của nó thì nó sẽ đi theo. Nhưng mà chúng ta thấy có một số những quan năng nó thuộc về linh hồn, có như là chủ thể, thì chỉ có hai cái quan năng chúng ta gọi đó là intelligence và cái will mà thôi. Và những cái quan năng này đó, là nó phải ở lại ở trong linh hồn sau khi mà cái thân xác nó bị phá hủy. Nhưng mà có những cái quan năng khác mà nó bị điều khiển ở trong cái mà composite để giữa sát với hồn ấy. Thì như là tất cả những quan năng của những cái phần về cảm giác cũng như là về phần dinh dưỡng ấy. Ở đây chúng ta thấy là cái mà nó accident ấy, là nó không thể nào nó giữ lại sau khi mà cái chủ thể nó bị phá hủy. Đây chúng ta thấy đó là cái gì đó, cái chính yếu ấy, là nó sẽ giữ lại. Mặc dù rằng đó là nó tách rời ra, nhưng mà còn cái gì mà nó là accident, cái khi mà tách rời ra đó là coi như đó là mất hết.
Thế nhưng mà khi Chúa cho xác vào người sau sống lại, thì cái mà accidental form cũng vẫn mất đi hoàn toàn, không có trở lại.
Nhớ là cái form của cái resurrection body ấy, là nó khác với là cái mà body như bây giờ, hai cái nó không có giống nhau. Đó là cái lý do mà tại sao mà những cái ăn uống với những cái làm tình nó không còn nữa.
Không còn. Accident
form
nó mất đi.
Nó mất đi thôi. Nhưng mà chúng ta thấy nó là có một vài những cái con người khác đó là họ tranh luận, họ cái đó là nó không phải. Thì chúng ta thấy là thánh Gioan rất là rõ ràng ở trong cái phân biệt đó. Đây nó là khi một khi mà cái thân xác nó mà cái linh hồn nó tách rời ra khỏi cái thân xác, là tất cả những cái gì mà nó có cái thân xác đó là chủ thể, giống như con chó, giống như cái cây, là nó sẽ nằm lại ở với thân xác. Chỉ có những cái gì mà nó thuộc về linh hồn đó, thì nó đi mới đi về cái thế giới của những cái mà immaterial. Còn những cái material là nó phải dừng lại ở dưới đất đai này. Và đây nó là trên thiên đàng, chứ không có cây cỏ mà không có những cái con vật ở trên đó. Ở đây chúng ta chắc là chúng ta phải dựa vào trong cái nó có 1, 2, 3 vậy. Câu 7, 9 nó có cái article thứ nhất trong đó không?
Có.
Ok. Ok, chúng ta tiếp tục chúng ta đi. Thì cái câu 7, 9 là nó về cái quan năng về trí tuệ. Rồi qua cái câu 80 là nó là cái quan năng về ý chí, về appetite. Câu 79 là cái câu quan trọng. Hỏi đó là cái trí tuệ nó có phải là cái quan năng của linh hồn không? Thì Thánh Thông Mai trả lời đó là phải. Trí tuệ nó là một cái quan năng của linh hồn. Ở đây chúng ta thấy đó là Ngài cũng vẫn là so sánh với lại cái của Thiên Chúa, để cho chúng ta thấy đó là chỉ có Thiên Chúa đó, thì cái trí tuệ với cái quan năng nó là một. Còn cái linh hồn của chúng ta đó là nó là cái trí tuệ, đó là cái quan năng của linh hồn. Cái essence của chúng ta đó là cái sự hiện hữu. Còn cái sân của Chúa đó, đó chính là cái trí tuệ của Thiên Chúa. Ngài trả lời đó là cho phù hợp với những cái gì mà chúng ta đã chứng minh, thì nó nhất thiết để phải nói đó là cái trí tuệ nó là một cái quan năng của linh hồn, và nó không phải là cái yếu tính của linh hồn. Cho nên chúng ta đừng nói là cái linh hồn của chúng ta nó là cái trí tuệ, không đúng. Đó, cái linh hồn của ta, cái yếu tính của nó là cái sự hiện hữu. Còn cái yếu tính của Thiên Chúa đó, nó là cái mà là trí tuệ của Thiên Chúa. Thì có Thiên Chúa là trong Thiên Chúa tất cả nó là đạo hồn. Nó không có cái gì đó là tiềm năng cả. Tại vì nếu mà chúng ta nói mà cái trí tuệ là bởi vì chúng ta thấy đó là cái tiềm năng nó không có tiềm năng của trong Thiên Chúa. Nên cái trí tuệ của chúng ta đó là nó đi từ tiềm năng, nó là cái hiện thể. Và chỉ có cái linh hồn của chúng ta đó là luôn 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 là nó hiện thể, là bởi vì nó được tạo nên như thế vậy. Cho nên đó là chúng ta đừng bao giờ nói đó là cái yếu tính của linh hồn chúng ta đó là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ nó chỉ là một cái quan năng của linh hồn. Và chúng ta thấy đó là cái chính yếu của cái gì mà nó hoạt động thì nó là cái nguyên lý gần của cái hoạt động đó. Khi mà cái hoạt chính cái hoạt động đó, nó là cái mà hữu thể của nó. Là bởi vì khi mà như là cái mà quan năng cho cái công việc thì như là cái hành động của nó thì cũng vậy, cái yếu tính như là cái hiện hữu của nó. Nhưng mà trong Thiên Chúa đó, thì cái hành động của Ngài, hiểu biết của Ngài thì cũng chính là cái hiện thể của Ngài. Và cũng chính là cái sự hiện hữu của Thiên Chúa cũng chính là cái sự hiểu biết của Thiên Chúa. Bởi thế cho nên chỉ có trong Thiên Chúa thì cái trí tuệ của Ngài, đó là cái yếu tính của Ngài. Trong khi mà trong tất cả những cái tạo vật mà có trí tuệ khác thì cái trí tuệ nó chỉ là một cái quan năng mà thôi. Đây chúng ta thấy là chúng ta đừng lầm lẫn là nếu mà như thế mà chúng ta không khéo là chúng ta sẽ đưa con người giống như là Thiên Chúa vậy. Nhưng mà Thiên Chúa là cái người mà tạo dựng nên tất cả, mà ở trong Thiên Chúa đó là tất cả nó là một. Hỏi đó là cái mà trí tuệ, nó là cái mà quan năng thụ động, có phải không? Thì ở đây chúng tôi xét nghĩa rồi chúng ta có thể là chúng ta có nếu cần chúng ta sẽ đi vào, không chúng ta sẽ đi qua. Khi mà chúng ta nói về cái mà chủ động với thụ động, chúng ta hiểu sao? Chủ động nghĩa là chúng ta làm cái gì, và thụ động là chúng ta nhận vào. Khi mà nói là tôi hiểu thì cái đó là chủ động hay thụ động?
Nhận vào.
Nghĩa là tôi hiểu có nghĩa là anh làm cho tôi hiểu.
Phải có suy nghĩ mới hiểu được.
Có nghĩa là để mà cho tôi hiểu có phải là tôi hiểu ngay không, hay là phải có cái người để mà giúp cho tôi hiểu? Thì như vậy đó là nó mang cái nghĩa thụ động gì phải không? Phải đó. Đó, nhưng mà chúng ta thấy đó là chúng ta cần phải hiểu đó là theo cái nghĩa như thế nào. Là bởi vì đó là đúng ra để mà nói một cái cách tuyệt đối nhất thì chỉ có Chúa đó là active intellect thôi. Là bởi vì tất cả những cái gì đó mà của Chúa đó thì đó là nó chúng ta nhận được. Cho nên đó là hiểu cái passive đó, hiểu theo cái nghĩa đó. Dĩ nhiên là nó có nhiều cái chúng ta có thể chúng ta hiểu đó là chủ động. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu cái là cái chủ động theo cái nghĩa là tất cả những cái gì mà chúng ta nó mà làm hay chúng ta có được là bởi vì nên là nó đến từ Thiên Chúa, chúng ta nhận được từ Thiên Chúa. Đó, cho nên đó là theo như Thánh Thomas đó, nó đúng ra đó là chỉ có một cái intellectual power thôi là Chúa, còn tất cả chúng ta đó là những cái mà passive intellect. Cái này chúng ta thấy đó là cũng giống như nếu mà chúng ta học về cái triết học của Plato đó, là ông cũng quan điểm cái kiểu như thế vậy. Có nghĩa là bây giờ mình hiểu đó là bởi vì nó đã có cái mầm sẵn rồi, là từ ngàn đời nó đã có rồi. Có nghĩa là thà như đó là mình đó là ở từ ngàn đời nó có một cái big A thì mình là cái small A. Khi mà nó trở thành nó giống như là cái mà nguyên thủy đó thì mình hiểu được. Theo theo cái đó là của Plato, nó nói về cái mà hiểu biết. Cho nên chúng ta hiểu đó là Cái Thánh Thơ Ma nói đó là để mà chúng ta hiểu cái mà thụ động đó, thì có thể theo ba cái cách này. Thứ nhất đó là theo một cái nghĩa mà hạn hẹp nhất là khi mà từ một cái sự vật mà nó được lấy đi cái gì đó mà nó thuộc về nó, bởi hoặc là đã là bản chất của nó nên như vậy, hay là cái khuynh hướng mà thích hợp của nó. Thì hẳn như chúng ta thấy là khi mà nước mà nó mất cái mà mát, bởi vì đó là chúng ta đun nó lên, hay là khi mà con người nó trở thành ốm hay trở thành buồn, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà tôi nói là chúng ta nói đến nước thì nó phải lạnh, phải không? Đó. Nó chỉ trở thành nước nóng khi mà chúng ta lấy cái lạnh của nó đi thôi, còn có thể chúng ta đun lên. Đó. Hay là con người đó thì hiểu đó, thì bình thường đó, thì không có buồn, không có bệnh. Đó. Còn đó là khi mà bệnh hay là buồn đó là bởi vì đó là bị người khác, bị cái gì đó nó lấy đi cái mà bình thường của nó. Đó thì chúng ta hiểu cái phát xịt theo cái nghĩa như vậy, đó là một cách để chúng ta hiểu. Cái thứ hai đó là nó ít, đó là hạn hẹp hơn, là một cái điều mà được nói đó là thụ động, khi mà đó là nó bị lấy đi, có thích hợp hay là không có thích hợp thì nó đều được gọi là thụ động hết. À, như là khi mà một người mà bị bệnh hay là một người mà được chữa lành thì đều là được hay là bị, và đều là theo cái nghĩa là thụ động hết. Cái thứ ba đó là trong một cái nghĩa mà nó rộng hơn, mà một cái điều nó được gọi nó là thụ động từ cái chính cái dữ kiện đó, là cái gì mà nó ở trong cái tiềm năng của cái sự vật mà nó nhận được cái mà đối với nó đó, là ở trong cái tiềm năng mà nó không có bị lấy đi bất kỳ cái gì khác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những cái gì đó mà nó đến hay nó đi từ cái mà thụ động, cái tiềm năng đó, cho ra cái mà hiện thể thì có thể được nói đó là nó thụ động. Khi ngay cả khi mà nó được hoàn hảo, và vì thế với chúng ta đó, hiểu biết nó là cái mà thụ động. Là bởi vì những cái gì mà nó ở trong tiềm năng đó, mà nó làm cho nó bây giờ đó là nó là cái hiện thể. Và cái điều này rõ ràng đó là từ cái mà lý do sau, là cho cái trí tuệ đó, như là chúng ta đã nhìn thấy ở trong đã học ở trong cái câu 78 đó, thì nó có một cái công việc mà nó kéo dài cho tới là những cái hữu thể mà phổ quát. Nên nhớ đó là cái trí tuệ của chúng ta đó là những cái hữu thể phổ quát, đó là cái đối tượng. Và là có nghĩa là sao? Có nghĩa là như cái con vật đó, là nó chỉ có thể nó hiểu những cái mà nó nhìn thấy thôi, những cái mà hữu thể mà ở trước mặt đó. Và những cái mà ở xa nó không nhìn thấy, nó là biết. Nhưng mà con người của mình đó là không phải chỉ có nhìn thấy những cái mà ở đây, nhưng mà mình có thể mình nhìn ra là những cái mà xa hơn bằng nhiều cái cách khác đấy. Cho nên đó là cái universal being đó, nó là cái đối tượng của con người. Và vì thế cho nên chúng ta có thể nhìn thấy hoặc là cái trí tuệ nó ở trong cái hành động, hay là nó ở trong cái tiềm năng, bằng cách là chúng ta quan sát trước hết là cái bản chất của cái sự liên hệ của trí tuệ với lại những cái mà hữu thể đó là phổ quát. Bởi vì chúng ta tìm thấy một cái trí tuệ mà cái liên hệ của nó với lại những cái hữu thể phổ quát, nó là cái của cái hành động của tất cả những cái hữu thể. Và cái đó là cái mà hữu thể mà của Thiên Chúa, cái trí tuệ của Thiên Chúa, mà nó là cái chính yếu cái yếu tính của Thiên Chúa, mà trong đó nó là nguồn gốc, và hầu như đó là tất cả những cái hữu thể đó là nó được hiện hữu trước, như là ở trong cái như là cái nguyên nhân trước tiên của nó. Có nghĩa là nói làm sao, nghĩa là như trong thánh kinh chúng ta nói, tất cả những cái gì mà hiện hữu ở trong trí của Chúa đó, thì nó có. Và cái gì mà nó không có ở trong trí của Chúa đó, là nó không có. Nên tất cả những cái mà có ở trong cái thế giới này là đều là nó đã có ở trong trí của Thiên Chúa, như là cái nguyên nhân của nó. Đã hiểu đi.
Nếu cầu nguyện thánh nói là ta là đấng ta là.
Với lại ở trong cái phúc âm của Thánh Gioan đó là nhờ người mà muôn vật được tạo thành, mà nếu mà không có người thì chẳng có gì mà được tạo thành. Và cái người mà ở đây đó là cái ngôi lời của là Chúa Giêsu. Đó, cho nên chúng ta nhớ đó là cái gì mà nó có trong trí của Thiên Chúa thì nó có. Chúng ta có ở đây, chúng ta có mặt ở trong cái thế gian này là bởi vì là chúng ta có ở trong cái mà trí tuệ của Thiên Chúa. Và nếu mà chúng ta không có trong trí tuệ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không có hiện hữu. Nên đừng có ai bảo mà tình cờ tự nhiên chứ mà có cái này có cái kia. Đấy, ta thấy là nói rất là ngược cái luật lý và ngược với lại cái đức tin.
Giống như Chúa nói với Môi-se là ta là Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob. Đó là bao nhiêu thời đại nó nói ra. Chúa luôn luôn là đấng hiện hữu, lúc nào có Chúa đấy.
Nên ta xem là ta nghĩa cái chữ mà Giê-hô-va nó chỉ là cái câu mà ai á. Đó là cái động từ của tiếng Do Thái. Đấy, chúng ta sẽ nói cái đó khi chúng ta nói về phúc âm. Đi tiếp là chúng ta thấy đó là cái trí tuệ của Thiên Chúa ấy, thì nó không phải là ở trong cái tiềm năng, nhưng mà nó luôn luôn đó là cái là hoàn toàn đó là hiện hữu. Không có một cái trí tuệ mà được tạo dựng nào có thể là một cái hành động liên quan với tất cả những cái hữu thể mà phổ quát, hay là cái toàn thể hữu thể phổ quát. Nếu mà như thế vậy thì nó cần đó là phải có, hay là nó phải là một cái hữu thể đó là vô tận. Rồi chúng ta thấy nó chỉ có Thiên Chúa là cái hữu thể mà vô tận. Và tất cả các hữu thể mà được tạo dựng nó đều là cái mà bất toàn, nghĩa là nó hiện hoàn thiện. Bởi thế cho nên đó là tất cả những cái trí tuệ mà được tạo dựng thì nó không phải nó là cái hành động của tất cả những cái sự vật mà có thể hiểu, bởi cái lý do của chính cái sự hiện hữu của nó. Nhưng mà chỉ có so sánh với những cái mà có thể hiểu, như là từ cái mà tiềm năng nó ra cái hiện thể. Cho nên đó là chúng ta thấy là cái con người của chúng ta đó là nó là từ cái mà cái trí tuệ của chúng ta đó, từ cái tiềm năng nó ra cái hiện hữu. Chỉ có cái trí tuệ của Thiên Chúa đó là luôn luôn là nó ở trong cái sự hiện hữu. Cho nên chỉ có cái trí tuệ của Thiên Chúa đó chúng ta mới gọi đúng điển, đó là cái trí tuệ mà chủ động. Còn tất cả những cái trí tuệ khác đều là nó là cái trí tuệ mà thụ động và thúc. Và chúng ta thấy đó là cái tiềm năng đó là nó có cái liên hệ hai chiều với lại cái hành động. Có một cái tiềm năng mà nó luôn luôn là nó được làm hoàn hảo bởi cái hành động của nó, như là chẳng hạn là những cái mà chất liệu của những cái thi thể trên bầu trời, như trong câu 58 đó là Thánh Roma nói về cái đấy. Và có một cái tiềm năng khác mà nó luôn luôn, nó không luôn luôn là ở trong cái hành động, nhưng mà nó đến từ cái tiềm năng tới cái hành động. Như là chúng ta quan sát thấy trong những cái sự vật mà nó bị đã là lũng đoạn và đã được tạo thành, Bởi thế cho nên đó là cái trí tuệ của thiên thần thì luôn luôn là ở trong cái hiện thể. Và nó liên quan tới những cái mà nó có thể hiểu bởi cái lý do của cái mà ở cái mức độ mà gần gũi của nó với lại cái trí tuệ đầu tiên. Có nghĩa là chúng ta nói đến cái trí tuệ của Thiên Chúa và thiên thần đó là gần Thiên Chúa. Cho nên đó là những cái mà trí tuệ của các thiên thần đó là nó cũng là những cái mà hiện thể. Nhưng mà chỉ có Thiên Chúa đó mới là cái hoàn toàn hiện thể. Còn trong thiên thần đó là nó cũng có những cái mà hiện thể, có những cái tiềm năng, những cái mà phải được Thiên Chúa soi sáng để mà đến cái hiện thể. Còn con người của chúng ta đó là hoàn toàn là từ cái tiềm năng ra cái hiện thể. Chỉ có cái mà cái hiện hữu đó là bởi vì Chúa làm cho chúng ta. Cái linh hồn của chúng ta đó là nó luôn luôn nó hiện hữu. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy đó là cái trí tuệ của con người đấy nó thấp nhất ở trong cái trật tự mà về trí năng, và nó xa nhất cho cái sự hoàn hảo với lại cái trí tuệ của Thiên Chúa, và nó ở trong cái tiềm năng với liên quan tới cái sự vật mà có thể hiểu. Và chúng ta thấy đó là các triết gia họ nói đó là lúc đầu đó là cái trí tuệ của con người nó giống như là cái tấm bảng trống, nó chưa có gì nó viết trên đó cả, giống như là cái đứa trẻ khi mà nó mới bắt đầu nó sinh ra, nó giống như là cái tấm bảng trắng, rồi từ từ đó là nó sẽ được viết lên những cái kiến thức ở trong cái trí tuệ của nó. Cho nên là chúng ta thấy cái điều mà ông muốn nhấn mạnh ở đây đó là chúng ta phân biệt là cái trí tuệ của con người đó, nó đi từ cái chỗ mà tiềm năng để mà nó ra cái hiện thể. Cái trí tuệ của thiên thần thì nó có một số những cái mà nó hiện thể, nhưng mà có một số những cái tiềm năng. Còn cái trí tuệ của Thiên Chúa đó là quyền ác, nghĩa là hoàn toàn nó là cái hiện thể, nó không có cái gì nó là cái tiềm năng cả. Đối với Thiên Chúa không có cái tiềm năng ở trong Thiên Chúa. Không có cái quá khứ, hiện tại, tương lai, mà tất cả nó chỉ là hiện tại mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu như thế vậy, cho nên chúng ta thấy đó là cái trí tuệ nó giống như là một cái mà quan năng mà phụ động, là nó nhận được từ những cái mà mình chú tập được. Thôi chúng ta tạm dừng buổi chương này để rồi tổng tới những lần tiếp
theo. Khi nào thì Chúa cho